Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Nguyễn Tất Thành nhận thư từ vị khách của cha và tiếp đại ông rất chu đáo. Vào ngày cuối tuần nọ, thầy Nguyễn Tất Thành dẫn các học trò đi thực tế tại cửa biển Phan Thiết. Tại đây, học sinh không những được tiếp thêm kiến thức về người dân vùng biển đầy bổ ích, mà còn cùng thầy trao tình yêu thương cho bao em nhỏ. Thầy và trò cùng nhau chia quà và tắm rửa cho các em bé lấm lem bùn đất bởi cha mẹ phải giăng bồn ra khơi. Từ người già tới trẻ nhỏ, ai cũng cảm động trước tấm lòng của thầy và trò trường Dục Thanh. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Phượng.
Một số bà con trong xóm thấy chuyện lạ chạy ra, nói bô lô ba la một chập. Trời đất, mấy thầy, mấy cậu, mấy cô tốt bụng quá lận. Có đời thủa mô, người trên tỉnh sang trọng lại xuống cái xóm mường nước mặn này. Cho con nít kẹo, tắm gội cho chúng nữa nhé. Hiếm thấy trên trần gian đó nghe. Bà cụ già móm mém, nhìn những vết lấm len trên áo thầy Thành. Cụ cười, một nụ cười héo hắt, chỉ còn lợi. Cụ cầm một miếng trầu, đặt vào thành giếng, chở sống dao dần dần. Thầy Thành đỡ lấy tay cụ. Để cháu nhai dùm cụ, giã kiểu này đã không mềm mà ăn lại nhạt nhẽo. Bà cụ ngạc nhiên, hai mắt nhìn thầy Thành chằm chằm. Răng thầy trắng ngọc, trắng ngà, mà thầy dành cả việc nhai trầu. Cháu thường nhai trầu cho bà ngoại của cháu, cụ ạ. Thầy thương trẻ, quý già, lạ lùng lắm. Ước chi ông quan đầu triều, đức vua đầu nước, có lòng thương người như thầy, thì cánh dân đen bầy tui được mát mặt đôi ba phần. Thầy Thành chắp tay xá xá bà cụ và những người xóm trài. Trên đường về, thầy Thành nói với học trò. Các trò thấy đó, bà cụ sống trên cửa bể này đã rụng hết răng mà cũng không sắm nổi chiếc cối giã trầu. Cảnh dân mình khổ vậy đó. Thầy đi từ ngoài xứ Nghệ vô đây, nơi nào thầy cũng thấy người dân sống lầm than, tối tăm, nhục nhằn. Thầy nghĩ là chúng ta học cái chữ để biết được điều hay lẽ phải trên đời, và theo thầy, trước hết là học để biết và làm được những việc ích nước lợi dân. Từ trong xóm trài cất lên tiếng võng đưa và tiếng du con. Sớm nam rồi đến chiều nồm, anh đi để lại biển buồn cho em. Thị xã Phan Thiết tắm nắng hoàng hôn, cửa biển phơn phớt hồng, chân trời tây như đám cháy lớn. Những đám mây ngũ sắc trải đều khắp bầu trời, từng đàn giang sải cánh bay ngang trời như những mũi tên khổng lồ xỉa về hướng tây. Những đám trẻ con nô đùa dưới sân, nhìn lên trời bắt chước đàn chim giang, nắm tay nhau nhảy lò cò, hát líu lo. Giang giang díu díu, cánh níu níu nhau, bay thiệt là mau, qua trời qua bể. Thầy giáo Thành đi dạo phố một mình, mắt lắng sâu những điều đang thầm nghĩ. Nhìn đám trẻ nhỏ nhảy nhót hát ca, thầy Thành thấy niềm vui của các em lan vào lòng mình dịu dịu. Thầy cố lưu lại niềm vui nho nhỏ ấy trên dọc đường đi dạo ban chiều. Bên bến sông, thuyền đậu san sát, gối mũi lên bờ. Có những con thuyền vừa cập bến, hoàng hôn nhuộm thắm cánh buồm. Thầy Thành đưa mắt quan sát từng con thuyền từ các phương xa tới ăn nước mắm Phan Thiết. Thuyền từ Sài Gòn, Gia Định, Sa Đéc, An Giang, Huế, Hà Nội cập bến. Thầy Thành dừng bước trước mũi những con thuyền từ Sài Gòn ra. Trên thuyền vắng vẻ, mọi người đã đi chơi phố, chỉ còn lại một người gác thuyền. Thầy Thành dạo bước dọc theo bờ sông, nhưng mắt vẫn đoái trông về những con thuyền đã trải qua muôn trùng sóng nước, vừa ghé bến nghỉ ngơi. Người gác thuyền nhìn lên bờ, thấy thầy giáo Thành thì ngờ ngợ như đã được gặp ở đâu rồi. Anh ta nhảy lên bờ, chạy theo thầy Thành. Thưa, thưa thầy, thầy Ký. Thầy Thành ngoái về sau, dừng bước. Anh gọi ai? Thưa thầy Ký, tôi trông thầy quen lắm. Hình như đã được gặp thầy ở một chỗ mô rồi. Tôi dạy học ở đây. Tôi không phải là thầy Ký, thầy Thông. Dạ, dạ, thưa thầy giáo. Thầy dạy trường Dục Thanh ạ. Ồ, quý hóa quá. Thầy dạy học ở trường của các nhà hàng tâm hàng sản. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Dạ, bẩm thầy. Ấy chết. Thầy Thành đỡ lời. Anh đừng thưa bẩm, tôi với anh có khác gì nhau? Thưa thầy giáo, tôi là phu khuân vác bến cảng Nhà Rồng. Thỉnh thoảng mới đi một chuyến ra đây ăn nước mắm. Tôi nhìn thầy rất quen mà chưa nhớ ra được. Hai người bước dọc bờ sông, trăng rằm ửng lên màu hoa mướp, dòng sông loang loáng ánh bạc. Người phu thuyền thỉnh thoảng nhìn thầy Thành như để tìm kiếm, nhớ lại một kỷ niệm xa xôi. Anh dè dặt hỏi, thầy có ra Huế lần mô không? Tôi đã học ở Huế. Dứa thì... Người phu thuyền xoa xoa hai bàn tay, thầy học ở Huế năm mô hề. Tôi ở Huế khá lâu. Tôi mới xa Huế cuối năm 1908, vô đây. Người phu thuyền dừng bước, hai tay ôm chầm lấy cánh tay thầy giáo Thành. Thầy giáo ơi, đúng là đây rồi. Tôi đã không lầm. Thầy là người đã cứu tôi lúc bị bọn lính Tây đánh sập đầu. Anh vén tóc. Đây nì, vết sẹo ở góc trán ni. Tôi quên răng được người học trò đã xé áo của mình băng bó cứu tôi. Đúng, thầy là ân nhân của tôi. Thầy Thành đã nhớ ra người bị khủng bố trong cuộc xuống đường đấu tranh ở Huế, hiện đang đi bên cạnh. Nhưng thầy vẫn giữ thái độ bình thản. Thầy nói, gặp cảnh ấy, với bất cứ ai còn nhớ nghĩa đồng bào thì đều sắn tay vào cùng chia sẻ. Cho nên, anh đừng coi người đã làm việc đó là ân nhân của mình. Thầy là người quân tử, thi ân bất cầu báo. Phần tôi được người cứu giúp thì phải biết nhớ ơn, nhớ cả đời mình. Anh chân thành và khẩn khoản. May mắn cho tôi được gặp lại thầy tại chỗ ni. Xin mời thầy quá bộ xuống thuyền tôi để tôi được hầu chuyện với thầy cho thỏa cái bụng của tôi. Hiện thời dưới thuyền không có ai cả. Thầy Thành bấy lâu ở Phan Thiết mà lòng đang ấp ủ một dịp đi thẳng vào Sài Gòn. Đây là cơ hội hiếm có. Thầy vui vẻ xuống thuyền và thân mật dặn. Tôi đã dự định đi vô Sài Gòn, rất muốn biết hiện tình trong đó ra sao. Nhưng anh đừng vội nói với ai việc tôi sẽ đi vô chồng nhé. Thầy giáo cứ vững tin ở cái bụng tôi. Anh chỉ tay vào ngực mình. Từ Lê Ni đã một lần đổ máu bên cầu Tràng Tiền. Thầy là đấng cứu khổ cứu nạn của tôi từ lúc đó. Hai người ngồi trên sạp ở khoang lái, mũi thuyền vẫn gối lên bờ sông. Bóng cây in xuống dòng sông vàng ngời ngợi. Tư Lê lấy ra một chai rượu và hai chiếc chén con, cầm trên tay chén rượu sóng sánh ánh trăng, giọng xúc động. Thầy giáo ạ, cái phận tôi khổ nhục từ tấm bé. Mẹ cha nghèo, có được ít xào ruộng, lệnh quan trên xuống, trưng mua để xây công sở chi đó. Họ cho được một ít tiền. Cha tôi đưa vợ con ra kinh thành kiếm sống. Chưa tìm được việc làm, cha tôi ngộ bệnh chết. Mẹ tôi với hai bàn tay trắng, lại một nách hai con, sống vất vưởng ở giữa nơi kẻ chợ. Tôi phải đi mần mướn từ lúc mới 14 tuổi. Hôm tôi theo những người đi đòi bỏ sâu, bỏ thuế ở Huế là vừa tròn 18 tuổi thôi. Và sau lần bị khủng bố ấy, tôi phải trốn vô tận Sài Gòn để kiếm ăn và tránh bọn cò tầm nã. Mẹ và em gái tôi ở lại Huế, thầy ạ. Thầy Thành đặt bàn tay lên miệng chén rượu, đầu hơi cúi, tiếng nói buồn bã. Dưới cái gầm trời nước Nam mình, sao toàn là cảnh đau khổ. Thầy giáo ơi, ông trời cũng run rủi cho tôi được gặp thầy. Một lời thành bạn tương tri, một ngày nên nghĩa, sướng tùy trăm năm. Vậy xin thầy uống với tôi một ly rượu lạt, mừng cho cái phận tôi còn có phước. Thầy Thành nâng chén rượu nói, tôi không biết uống rượu, gặp anh, quý mến tình anh, tôi uống với anh chén rượu dưới trăng đêm nay. Thầy Thành đặt chén rượu xuống, tựa tay lên be thuyền nói chậm rãi. Anh Tư đã nói đến tình bạn tương tri, vậy tôi xin nói thật điều tôi đang ấp ủ. Trời đất! Tư Lê thốt lên. Thầy giáo hãy tin Tư Lê ni mà. Tôi tin nên mới ngỏ ý với anh là buổi gặp nhau này tôi muốn kết bạn với anh và sẽ cùng anh vô cảng nhà rồng làm thợ. Trời trời! Tư Lê nhổm người như muốn nhảy lên, nhưng anh lại sững sờ. Thầy là người có học thức rộng, làm nghề sang trọng, nhàn hạ, được mọi người trọng vọng. Tội chi mà dấn thân vô đám cu ly bầy tui. Tôi nghĩ là mình không thể nào tìm riêng cho mình một đời sống vương giả. Trong lúc người dân xứ mình đang sống lam lũ, tối như đêm, dày như đất, roi quan người ta chút xuống đầu, gậy quan người Tây nện xuống lưng, và còn hàng trăm thứ áp bức, đè nén khác chồng chất lên thân họ. Trời! Tư Lê ôm trầm lấy thầy giáo Thành. Tôi xin rước thầy về với cánh thợ thuyền này. Cánh thợ xóm tôi chơi được, thầy giáo ạ. Anh nâng chén rượu vàng trăng. Thầy ít uống thì cạn với tôi ly này nữa. Ta mừng cho tình đời thợ của ta bắt đầu. Từ giờ khắc này, anh đừng gọi tôi là thầy giáo, mà gọi tôi bằng tên thôi. Tên tôi là Thành, Nguyễn Tất Thành. Thầy đã cho phép vậy, tôi sướng cái bụng quá. Nhưng thầy vốn là bậc đàn anh của tôi. Thầy Thành lắc đầu, là bạn. Tư Lê vẫn sôi nổi. Tôi là thứ tư, muốn được gọi thầy là anh ba. Anh ba của tôi, anh ba của xóm thợ nay mai. Tôi nhận cái tên mà anh đã đặt cho. Nhưng tôi vẫn là bạn ngang hàng với anh. Chứ đừng sắp xếp ngôi thứ kẻ trên người dưới. Nó kỳ lắm. Tư Lê giọng xúc động. Một khi lòng đến với lòng, dù chênh dù lệch vẫn không nề hà, anh ba ạ. Trăng đã ghé về Tây, những người đi chơi phố đã lác đác trở về thuyền. Tư Lê tiễn anh ba lên bờ, trăng in bóng anh ba thấp thoáng xa dần.
Các em thân mến, cô Bạch Phượng vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.